Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thượng hữu tri thức, chủ đề pháp thoại hôm nay là nói không với bệnh trầm cảm. Ngày 5 tháng 12 năm 2010 tại chùa Xá Lợi, chúng tôi đã giảng đề tài vượt qua bệnh trầm cảm. Bài giảng này tính đến tháng 10 năm 2014 đã đón nhận được 3.300 lượt truy cập. Trong thời gian 4 năm qua đó, cũng có rất nhiều Phật tử sau khi nghe bằng giảng đó đã dẫn người thân bị trầm cảm đến chùa Giác Ngộ để nhờ giúp đỡ và vượt qua. Trong buổi hôm nay đó, chúng tôi phân tích thêm một số góc độ để giúp chúng ta thấy rõ được các biểu hiện của trầm cảm, nguyên nhân của trầm cảm và cách để vượt qua được bệnh trầm cảm. Trầm cảm được xem là sát thủ vô hình. Tỷ lệ tự tử trên thế giới này ngày càng cao là do vì con người bị dướng vào trầm cảm nhưng là không biết. Nỗi khổ niềm đau do trầm cảm đã gặm nhấm con người, tấn công con người, hành hạ con người và làm cho con người trở nên bất lực, đầu hàng trước số phận. Do vậy, số lượng người tự tử trên thế giới ngày càng gia tăng. Nhẹ hơn tự tử đó thì cũng có rất nhiều người rơi vào chứng bệnh điên loạn, tâm thần dưới nhiều hình thức khác nhau. Trầm cảm dẫn đến điên loạn và tâm thần chết người có thể được đánh giá chiếm khoảng 6-10% tùy theo quốc gia trên tổng số dân số của nước đó. Trầm cảm không phân biệt bất kỳ một đối tượng nào, thuộc thành phần xã hội nào, giới tính nam hay nữ, tuổi lớn hay nhỏ. Chấp vào cảm xúc và thái độ sống tiêu cực á, chúng ta sẽ trở thành là nạn nhân của trầm cảm và biến mình trở thành nỗi khổ niềm đau. Để vượt qua trầm cảm, chúng ta cần lưu ý những vấn đề biểu hiện, nguyên nhân và cách điều trị như sau. Vấn đề 1, các biểu hiện thường gặp bằng phương pháp quy nạp kinh nghiệm. Các nhà điều trị về tâm thần nói chung và trầm cảm nói riêng đã liệt ra rất nhiều các nguyên nhân và biểu hiện của trầm cảm mà người bị trầm cảm thường bộc lộ ra. Và sau đây đó là các biểu hiện chính yếu. Khi nhận diện được các biểu hiện đó, chúng ta không nên đánh giá sai lầm, không nên xem thường chứng trầm cảm ở giai đoạn đầu xảy ra với mình, và cần phải có những cái hỗ trợ tích cực kịp thời từ người thân để giúp chúng ta rũ bỏ được nỗi khổ niềm đau và các bất hạnh trong đời. Số 1, cảm giác trống rỗng và vô vị. Đó là tâm lý phổ biến nhất của những người đang sống trong tâm lý trầm cảm. Sự buồn chán xuất hiện và tồn tại một cách rất là dai dẳng, như là các con đĩa bám lên thân con trâu con bò. Đương sự có cảm giác cô độc, lẻ loi, trầm buồn, không thích giao lưu, không thích tiếp xúc. Thỉnh thoảng đương sự sẽ có cảm giác rằng là mình là dây trùng gửi ăn bám lên trên tình thương của cha mẹ, hay là vật lợi dụng, vật vô dụng, không làm nên một tích sự gì, không tạo ra một cái giá trị tích cực nào. Cuộc đời theo đó hoàn toàn mất ý nghĩa. Nhận thức đó đã làm cho người trầm cảm tự đặt một câu hỏi là: tôi tiếp tục sống để làm gì? Và phát hiện ra các dấu hiệu này, cần phải nhanh chóng nỗ lực khắc phục và vượt qua. Số 2, thái độ bi quan và mệt mỏi. Nếu trống rỗng đó, được xem như là mục đích sống, thì bi quan đó, thuộc về thái độ sống. Khi một người lúc nào cũng có những cái suy nghĩ tiêu cực về bản thân, hoàn cảnh, điều kiện sống, thì tâm trạng của họ thường xuyên là mặc cảm, tự ti về thân phận của mình, mặc cảm bối cảnh gia đình, mặc cảm điều kiện kinh tế, mặc cảm nhan sắc, mặc cảm giàu nghèo và nhiều hình thức mặc cảm khác nữa. Từ đó đó, họ đã đành lòng chấp nhận số phận an bài, mặc dù số phận là không có thật. Sống với thái độ bi quan, người ta đã đánh mất cơ hội nỗ lực, không tin vào kết quả của nỗ lực, dễ đầu hàng trước số phận, đào tẩu khỏi thực tại, phớt lờ nỗi khổ niềm đau, hoặc thỉnh thoảng là cương điệu quá nỗi khổ niềm đau vốn nó không nhiều như đương sự đang bị bệnh có thể suy nghĩ. Thái độ bi quan thường dẫn đến sức khỏe mệt mỏi. Các dấu hiệu đó là nhức đầu, mỏi cổ, mỏi gáy, hồi hộp, ép ngực, khó thở, gần như là cái căng thẳng làm cho họ trở nên là mất khả năng chịu đựng. Và bất cứ một cái việc gì đó được xem là chướng ngại vật á, thì họ xem như là cả trời đất này đang sụp đổ và phủ chụp lên đôi vai của họ. Mà trên thực tế thì không. Từ thái độ sống tiêu cực, người bị trầm cảm không thể nào hướng đến thành công. Công ăn việc làm không ổn định, ba chìm bảy nổi, tám lên đên, mất hứng thú về cái gì đó rất là nhanh chóng. Số 3, mất hứng thú. Biểu hiện của người mất hứng thú đó là ăn ít, ăn không ngon miệng, ăn nhạt nhẽo, cảm thấy là không có thiết tưởng, quan trọng, thích thú bất cứ cái gì trên đời. Họ mất niềm vui trong cuộc sống, mất điểm tựa tinh thần, mất niềm tin vào người thân. Biểu đạt của người mất hứng thú trong vận động cơ thể đó là việc đi đứng trở nên rất chậm chạp, cảm giác của họ rất là nặng nề. Điều này khác với cái người sống chậm. Người sống chậm là người điềm tĩnh, có chiều sâu. Chẳng hạn các tu sĩ huấn luyện Quan Nghi Tế Hạnh đi chậm, nói chậm, hành động chậm, nhưng mà rất là bản lĩnh, chịu đựng tốt, năng động cao. Còn người trầm cảm là gần như chúng ta thấy nó có cái gì đó bất bình thường. Còn bên trong sức lực đó, họ có cảm giác như là không còn đủ sức khỏe để làm một cái việc gì đó. Việc làm nhẹ cũng làm cho họ mệt mỏi. Khi nhìn thấy bạn bè, người thân, thậm chí là con cháu đang nuôi đùa đó, người trầm cảm hoàn toàn không có cảm xúc gì hết đó. Còn về quan hệ vợ chồng đó, người trầm cảm là mất hứng thú trong sinh hoạt đi chồng, không còn thiết màng gì hết. Có khen họ, họ cũng khờ khờ lơ đừ. Có chê họ, họ cũng không có phản ứng gì hết. Nó khác với cái người thư thái vượt qua được các lời thị phi và nỗi khổ niềm đau. Ở đây đó là họ mắc cái phản cảm xúc về vấn đề đó. Còn người tu tập thông dông á, là làm cho cảm xúc cho nên vượt qua được các cái phản ứng đó. Số 4, tâm sợ hãi và lo lắng. Khi sống trong trầm cảm á, bệnh nhân sẽ bị ám ảnh bởi các cái bệnh tật rất là vô lý, tức là không phải là bệnh tật thật, nhưng mà họ nghĩ rằng là tôi bị ma nhập, tôi bị ma phá, tôi bị bệnh A, bị B, bệnh C, mà chưa thế thì không. Trong tâm của họ trỗi dậy rất nhiều nỗi sợ hãi, sợ chết, sợ ma, sợ thất nghiệp, sợ già, sợ bị cô lập, sợ tất tần tật. Mà những nỗi sợ đó nó không có nguyên do, tức là cuộc sống đang bình yên, không có một xáo trộn gì hết, nhưng mà nỗi sợ cứ thường trực đeo bám như bóng không rời hình. Cảm xúc của họ mạnh theo hướng tiêu cực, dễ giận, dễ cáo gắt, dễ trả thù, dễ hơn thua. Rồi xem á, phải làm như thế thì mới hạnh phúc được. Còn đối với việc còn con không đâu đó thì quan trọng quá lên, tưởng tượng quá mức, tưởng quá xa quá xa, tức làm cho vấn đề trở nên căng thẳng, mệt mỏi và quan trọng quá. Tâm của người bị trầm cảm rất dễ bị tổn thương, lúc nào cũng có cảm giác là người khác xúc phạm mình, khinh thường mình, tấn công mình, phá hoại mình, ảnh hưởng đến nền hạnh phúc của bản thân. Và do vậy đó, một số trong số đó đó có cái đứa là tấn công người khác trước, làm xấu người khác trước, phá phách, gây trở ngại, để nghĩ rằng là người khác sẽ không có cơ hội làm việc đó đối với mình. Số 5, mất ngủ hay khó ngủ. Người trầm cảm có thể lên giường rất sớm, chợp mắt dài 3 tiếng đồng hồ mà vẫn không ngủ được, trằn trọc, băn khoăn, dắt chẳng thành. Chẳng phải vì lý do yêu nước, quan tâm đến xã hội cộng đồng, có trách nhiệm gánh vác cho gia đình, họ chả có một trọng trách gì hết đó, nhưng mà vẫn không ngủ được. Đang khi thức dậy thì rất là sớm. Vào ban ngày đó, đến lúc mệt mỏi muốn ngủ, thèm ngủ mà ngủ không được. Ban đêm cũng vậy. Còn khi ngủ được á, thì ngủ một cách mệt mỏi, thức dậy vẫn đờ đẫn, không thoải mái. Cái tâm trạng của họ nó trở thành giống như là hôn trầm và thị miên, lờ đờ, lừ khừ, lẩn đẩn vậy đó, thơ thẳng, giống như người mất hồn ấy. Không có được cái sức sống. Nhìn vào cái tướng trạng điệu bộ của người đó, chúng ta thấy là mất nhiều sống. Số 6, căng thẳng và khó tập trung, dễ cáo gắt, dễ bực dọc, dễ tức tối. dễ nổi nóng. Khi giao tiếp với người nào đó thì rất miễn cưỡng, vì bản thân của người trầm cảm không muốn. Họ tránh né mọi câu hỏi, sự hỏi thăm. Còn khi làm việc gì đó thì gắn gượng làm thôi, chứ không có một đam mê gì, thích thú nào. Thỉnh thoảng họ bị đản trí, quên đầu này, quên đầu nọ. Yêu cầu tập trung vào cái gì đó là rất khó. Nó như là một bài toán mà họ không giải được. Điều đó đã dẫn đến cái tình trạng là thái độ do dự, chần chừ, thiếu quyết đoán, thiếu quyết tâm, và không hề có một giải pháp nhằm đối phó hay giải quyết các vấn nạn đang diễn ra. Đối với họ đó là gần như là cứ để cho số phận như thế nào thì diễn ra như thế đó thôi. Mọi thứ đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát và nỗ lực của họ. Số 7, muốn tự tử là trạng thái tiêu cực nhất mà người trầm cảm thường nghĩ đến. Đối với họ đó, cái chết là giải pháp tốt đẹp nhất cho các vấn nạn mà họ đang vướng phải. Sự yếm thế chán đời làm cho người trầm cảm thường đặt ra các câu hỏi: tôi tiếp tục sống để làm gì? Cuộc đời này là vô nghĩa, vô vọng, không có giá trị gì đối với tôi. Tôi là người có tội, có lỗi với bản thân, với người thân, với xã hội. Không ai có thể bỏ qua lỗi lầm của tôi. Tôi bị thua súc, bị trù dập, bị trà đập nhân phẩm, bị coi không ra gì. Tôi không bằng được ai. Cuộc đời của tôi thật là vô dụng và vô vị. Những nhận thức này đã làm cho đương sự nghĩ rằng là tôi không đáng sống. Ngày hôm nào, giờ khác nào mà tôi tiếp tục sống, tôi có thể mang nỗi khổ niềm đau cho bản thân và tác động nỗi khổ niềm đau đối với người thân. Cho nên là thường kết liễu. Nhìn chung là những nỗi khổ niềm đau xảy ra với người trầm cảm nó không phải là quá nhiều đến độ là không chấp nhận nổi, không vượt qua được. Nhưng mà do thái độ yếu, tâm lý yếu, nhận thức sai, nỗ lực kém phương pháp, thiếu sự hỗ trợ cần thiết, những người bị trầm cảm đã kết thúc mạng sống của mình, hoặc là làm cho cuộc đời của mình nó trở nên điên loạn, bế tắc. Đó là 7 dấu hiệu thường gặp của những người bị bệnh trầm cảm. Là Phật tử có tu học, khi nhận biết người thân của mình rơi vào các dấu hiệu vừa nêu, một dấu hiệu không cũng đã đáng lo rồi, huống hồ là nhiều dấu hiệu cùng một lúc, chúng ta không nên phớt lờ, đánh giá thường. Hãy nỗ lực giúp đỡ cho họ vượt qua các bế tắc. Vấn đề 2, nguyên nhân và hoàn cảnh. Bài kinh Chuyển Pháp Luân được Đức Phật thuyết giảng đầu tiên tại Vườn Nai thực ra là phương pháp giải quyết các vấn nạn nỗi khổ niềm đau trên nền tảng phân tích nguyên nhân và tìm ra con đường. Thấy được nguyên nhân, ta ngăn chặn được hậu quả. Thấy được nguyên nhân, ta phải có nhu cầu tìm ra giải pháp để kết thúc đó. Nên con đường là yếu tố kéo theo sau không thể thiếu. Những người bị trầm cảm gần như có thói quen là tìm lý do cho sự yếu kém, thất bại, khổ đau thôi, chứ thay vì phải tìm nguyên nhân. Người tìm lý do thường thường có tâm lý biện hộ, không muốn thừa nhận sự thất bại của mình. Còn nếu thừa nhận á, thì thừa nhận nó một cách rất tiêu cực, bi quan, chán trường, tuyệt vọng, yếm thế, bế tắc. Dựa vào bài kinh Chuyển Pháp Luân, chúng ta có thể nêu ra đây các nguyên nhân cốt lõi mà nếu không ngăn chặn nó thì bệnh trầm cảm tiếp tục phát sinh và có thể có nguy cơ tái phát sau thời gian điều trị. Số 1, môi trường sống không lành mạnh. Bệnh nhân là nạn nhân của một môi trường sống tiêu cực. Nơi đó đó, bệnh nhân phải tiếp xúc một cách bất đắc dĩ với các cái hiện tượng bạo lực, nhất là trong gia đình, đánh đập, tra tấn, hăm dọa, quát tháo, chửi bới, quyền rủa quá nhiều, hoặc là tiếp xúc với sự bị ruồng bỏ, bị chà đạp nhân phẩm, bị lạm dụng tình dục, bị lạm dụng sức lao động. Mà đương sự gần như là không có cơ hội để nói. Nếu có nói thì không được ai lắng nghe. Nếu có lắng nghe đó, người ta cũng phớt lờ, làm ngơ bằng bàng quan, vô tâm. Cho nên đó, cái sức chịu đựng của đương sự ngày càng mòn mỏi đến độ họ nghĩ rằng là họ không cần phải sống được. Do vậy, để khắc phục trầm cảm có gốc rễ từ môi trường sống, đương sự phải thay đổi môi trường như là một sự thay đổi cộng nghiệp và việc nghiệp. Sau năm 75 á, rất nhiều người Việt Nam chiến đấu với cái nghèo, vượt qua cái nghèo bằng cách đi vượt biên, tức là chấp nhận thập tử nhất sinh, tìm một cơ hội được lập nghiệp ở trên mảnh đất hứa của Hoa Kỳ và phương Tây. Và sau vài thập niên định cư tại Hoa Kỳ và châu Âu, Úc, Canada, thì việc thay đổi môi trường từ Việt Nam sang nước ngoài ở những nước tương tiến đó đã làm cho rất nhiều người Việt Nam đó thay đổi được cái cộng nghiệp của mình. Khi bị bạo lực gia đình, bị ruồng bỏ, bị trù dập, bị cưỡng bức, bị bóc lột, ta đừng nghĩ rằng là số phận của mình á đã được an bài và hôm nay ta phải trả các món nợ của ngày xưa, mà thực tế đó không ai đủ sức để truy cứu được. Cái thời sửa đời xưa của những kiếp trước đó ngoài trừ những bậc chứng đạo, cho nên việc truy tìm cái nguyên nhân có gốc rễ quá khứ không phải là giải pháp. Nó chỉ làm cho chúng ta ngộ nhận và chấp nhận số phận an bài ta. Nếu hòa đàm và trao đổi để mong tìm ra giải pháp mà không thực hiện được thì tốt nhất rời khỏi cái không gian sống, môi trường sống đó. Mình phải chấp nhận mắc mắc được cái gì đó có ý nghĩa để không biến mình trở thành là một kẻ trầm cảm và tâm thần. Có thể cuộc sống trở nên vất vả hơn, nỗ lực phải nhiều hơn, căng thẳng hơn, nhưng rồi đó chúng ta sẽ tìm ra được giải pháp. Không phải mấy ai cũng đủ năng lực ở trong bùn nhơ nước động mà trở thành hoa sen thơm ngát, có gương, nhụy, cánh hạt. Phần lớn là gần bùn thì hôi tanh bùi bùn thôi. Người bị trầm cảm là do bị tiếp xúc với môi trường sống quá tiêu cực, thiếu lành mạnh. Cho nên phải nỗ lực thay đổi cộng nghiệp bằng việc thay đổi môi trường sống, thì cái biệt nghiệp của chúng ta nó trở nên tích cực hơn và có giá trị hơn. Số 2, sang chấn tâm lý. Đó là thuật ngữ tâm lý học nói về những cái cú sốc ảnh hưởng đến đời sống tinh thần của con người đến độ là người đó cảm thấy bất lực và không thể nào tiếp tục chịu đựng được nổi nữa. Cái cú sốc lớn đối với con người đó là bị phụ tình, bị cấm sừng, bị lợi dụng trong tình yêu và bị khổ đau bởi sự bội bạc. Cũng có những cú sốc liên hệ đến việc mất người thân và người bị bệnh nghĩ rằng đó là người đó chết thì mình sẽ chết theo, người đó chết đó là cuộc đời mất hết ý nghĩa. Hoặc là bị thất bại trong kinh tế, tài chính, khánh tặng tài sản, gãy đổ sự nghiệp, bị lừa đảo, mất tiền bạc, mất hết tất cả. Tiếc nuối vào những điều đó đã làm cho nỗi khổ niềm đau không có cơ hội kết thúc trong tâm trạng của người bị bệnh. Cũng có những trường hợp là do vì áp lực công việc nó quá nhiều, khó khăn quá lớn, bất hòa quá dài mà sức chịu đựng của đương sự đó là không thể nào kham nổi. Sự chịu đựng tiêu cực đó thiếu các hỗ trợ tích cực đã làm cho bệnh trầm cảm phát sinh. Thì đối với nguyên nhân loại này đó, để vượt qua và nói không với bệnh trầm cảm, đương sự phải thực tập vô ngã trên nỗi đau ở thân, trên nỗi khổ ở tâm. Dầu là đau thân hay khổ tâm, ta là phải quán tự như thế này: thân thể này, cảm giác này, tâm tư này, thái độ này, nhận thức này không phải là tôi, tự ngã của tôi, sở hữu của tôi. Do đó tôi không bị vướng kẹt vào nỗi đau trên thân và nỗi khổ ở tâm. Đó là cách vô hiệu hóa nỗi khổ niềm đau, ly tâm hóa các sự bất hạnh. Tập thản nhiên trước các nghịch cảnh và nghĩ các nghịch cảnh nó như là cơn gió đi ngang qua cuộc đời của mình rồi kết thúc. Sau cơn mưa trời lại sáng. Mất một cái gì đó, tổn thất gì đó không nghĩa là mất tất cả. Ta phải tiếp tục sống, có trách nhiệm sống, gây dựng lại, nỗ lực lại để vươn tới sự thành công. Tỷ phú Donald Trump của Hoa Kỳ đó đã từng bị khánh tặng tài sản đến vài lần nhưng không bỏ cuộc, tiếp tục làm lại cuộc đời và bây giờ vẫn nằm trong danh sách những tỷ phú giàu nhất thế giới. Thực tập vô ngã sẽ giúp cho chúng ta rũ bỏ được tâm lý tiếc nuối vào sự vật, sự việc, tài sản, bất động sản, những tổn thất, mất mát. Có ai chết mà mang theo được cái gì? Cho đó cứ liên tưởng rằng là mất mát tổn thất tài sản giống như mình đã chết rồi, nó không có là mình nữa, có gì đâu mà phải tiếc. Vậy chúng ta phải tái sinh lại ngay trong cái kiếp sống này để làm tiếp tục công việc. Cho nên thay vì bỏ cuộc thì hãy nỗ lực khắc phục vượt qua. Số 3, yếu tố nhân cách. Người trầm cảm thường đánh giá thấp bản thân mình, rơi vào tâm lý mặc cảm, tự ti. Năng lực mình bằng với người thì cho rằng mình thấp kém hơn. Nhan sắc mình không có đến nỗi tệ, cho rằng là mình xấu đau, xấu đớn. Các trở ngại, chướng duyên, thử thách đó, ở mức độ vừa đó thì mình cho là nhiều. Ở mức độ nhiều đó, mình cho đó là không còn đủ sức để chịu đựng. Ở mức độ ít thì mình cho đó là khá lớn. Cho nên đó là gần như là họ mất niềm tin ở bản thân, dễ bị tác động bởi các hoàn cảnh bất lợi và nghịch cảnh. Thì đây là những loại trầm cảm có cái nguyên nhân từ tâm lý tiêu cực, cảm xúc tiêu cực. Để vượt qua thì người bị bệnh cần phải liên tưởng rằng là kho tàng tâm của chúng ta giống như là quả đất chứa đựng rất nhiều các quặng mỏ, tài nguyên thiên nhiên. Chỉ cần có chiếc chìa khóa vạn năng, tức là trí tuệ, mở cửa tiềm năng thì tất cả các tiềm năng đã và đang bị ngủ quên sẽ được đánh thức. Thì lúc đó đó, chúng ta sẽ trở thành là những người hữu dụng và có giá trị cho bản thân, gia đình và xã hội. Nhớ đến câu dạy của Đức Phật, tất cả chúng sinh là Phật sẽ thành, sẽ thành, là người các Đức Phật là Phật đã thành. Để chúng ta không tự khinh thường mình. Khác nhau giữa Phật và phàm phu ở chỗ là thì một bên đó là quá khứ hiện tại, một bên là tương lai thôi. Rút ngắn cái thì tương lai thành thì hiện tại đó, thì chúng ta sẽ nỗ lực trở thành Phật 10%, 50%, 90%, 100%. Hãy nhổ các cái khái niệm không thể được, số phận an bài ra khỏi nhận thức của bộ não chúng ta. Thì lúc đó, đó cái nhân cách của mình nó mới trở nên nó lạc quan, yêu đời, năng động, tích cực, tự tin. Từ đó dẫn đến sự sáng tạo và thành công. Số 4, áp lực và đuối sức. Cơ thể sinh học của mỗi người là khác nhau. Có người chịu đựng dẻo dai, có người chịu đựng kém. Người bị trầm cảm á, là người đó cảm thấy bị hụt hẳn, đuối sức, mất khả năng đề kháng và chịu đựng. Học sinh, sinh viên, quá nhiều bài vở, thi quá căng thẳng, điểm quá thấp, áp lực tinh thần từ cha mẹ và người thân quá nhiều, kỳ vọng của xã hội quá cao, tương lai đó thì quá khắc khe với mình. Các công nhân viên, các thành phần trong xã hội khi rơi vào tình trạng áp lực và những thách đố tương tự như thế, nếu không có người hỗ trợ tinh thần kịp thời, đều có thể trở nên trầm cảm. Để vượt qua được nguyên nhân này đó, chúng ta phải nhận thức rõ là tôi có nỗ lực. Nỗ lực của tôi có phương pháp. Những gì đáng làm tôi đã làm. Những hỗ trợ gì tích cực tôi đã phấn đấu và nhờ người tiếp sức. Tôi hoàn toàn không có lỗi. Kết quả của những nỗ lực có phương pháp đó như thế nào, tôi hoan hỷ chấp nhận như thế đó. Chiếc xe Honda do Trung Quốc sản xuất không thể chạy bằng tốc độ xe của Nhật. Xe hơi của Hàn Quốc không thể nào so bì được với xe Mercedes của Đức. Điện thoại Samsung đa chức năng của Hàn Quốc không thể nào bằng được với Apple của Hoa Kỳ ở một vài phương diện. Để thấy rõ điều đó để cho thấy là gì, cái năng lực của chúng ta có giới hạn hơn người khác một phần nào đó là cũng là chuyện bình thường thôi. Ta không thông minh bằng bác học hay là giáo sư đại học, những người thành công lỗi lạc trong các lĩnh vực cũng là chuyện thường thôi. Tôi đã nỗ lực và làm hết tất cả rồi, tôi không có lỗi gì hết, nên tôi không tự hành hạ cảm xúc bản thân tôi. Cứ nỗ lực đều, nỗ lực có phương pháp, nỗ lực không có gián đoạn, biết tập thể dục trong lúc nỗ lực, biết giải phóng căng thẳng, thì nỗ lực đó không trở thành một sức ép dẫn đến sự kiệt sức. Số 5, quá hưng cảm. Đối với những người mà cảm xúc quá dâng trào, hưng phấn quá nhiều, quá tự tin theo dạng tiêu cực, theo dạng thiên cực, hoặc là nghĩ rằng là tôi không cần phải ngủ, người đó trở nên rất là bốc đồng, anh hùng dởm, tức là muốn chứng minh rằng là mình hơn tất cả mọi người, vượt trội hơn tất cả các thành phần, ta là số một thôi. Cái hưng cảm đó, hưng phấn đó, tột độ đó, nó đến một lúc đó, làm cho cơ thể mình là kiệt quệ, cuộc sống của mình đó trở thành là đuối, mềm nhũn ra, như tử ra. Và mặt trái của lối sống này đó là làm cho chúng ta gần như là bỏ cuộc hết, không muốn đụng đến cái gì nữa, vì nhớ tới cái trạng thái vừa qua là cho mình nổi da gà, rợn tóc gáy, thành kiến, mệt mỏi, đờ đẫn. Những người bị hưng cảm á, thỉnh thoảng sẽ rơi vào tình trạng rất là cực đoan về một vấn đề, khuynh hướng, lối sống, quan điểm. Người đó đó có khuynh hướng là ăn thua đủ với cái chuyện nó không ra gì hết, giận ai ghét ai đó thì chết bằng thép, đeo bám họ, ám ảnh họ trong giấc ngủ, trên bàn ăn, trong sinh hoạt, gần như là không có rũ bỏ được, buông xả được. Đó là cái hưng cảm theo dạng tiêu cực, có cái tác động của hận thù, của tâm lý sân hận, của loại trừ, của tư thù, của thái độ xung đột và muốn loại trừ để trở thành độc thôn. Thì những người bị hưng cảm này đó, trước hay sau gì cũng rơi vào trầm cảm. Và đang khi bị trầm cảm rồi mà không rũ bỏ được cái hưng cảm đó đó thì không thể nào hết được, dù có uống thuốc. Đối với nguyên nhân vừa nêu đó, thì việc học theo con đường trung đạo được Đức Phật giảng dạy sẽ giúp cho người bệnh đó cân bằng lại thân và tâm, vật chất và tinh thần, rồi các giá trị ở trong cuộc sống. Từ đó đó chưa qua được các cái thiên cực về cảm xúc và thái độ. Trung đạo không phải là đi hàng đôi, dẫm chân lên trên hai phương hướng, mà là vượt lên trên các cái đối lập, dị nguyên, thiên cực, cực đoan. Số 6, chấp nỗi khổ niềm đau. Ai làm cho mình khổ đau đó là không buông xả được, cảm xúc cứ dâng trào, khó chịu, ôm ấp, nuôi dưỡng nó. Tâm lý học phương Tây đó khích lệ các công dân của họ là ôm ấp nỗi đau, giống như là một người ôm một người khác vào trong cơ thể của mình. Còn thỉnh thoảng đó thì họ cho xả nó đau bằng việc đó là tạo ra một hình nộm của người mình ghét, dùng các vũ khí đâm, chém, chặt, đập để giết cái người hình nộm đó, hoặc là đốt cháy người đó, hay là chửi bới người đó, phán tội người đó, làm nhục mạ cái hình nộm đó, như thể là đang làm nhục mạ một con người thật vậy. Ôm ấp cơn giận dữ và nỗi đau đó không phải là giải pháp, vì đó là cái phản ứng có tác dụng phụ. Tâm sân hận lúc đầu là được an toàn vì không đụng chạm đến cái người thật, mà chỉ vào hình ảnh của người đó thôi. Nhưng vì làm như thế thì các cái hạt giống sân hận đó lại tiếp tục gieo ở trong đầu của mình và thể hiện qua các hành động chỉ có sai đối tượng thôi, cho nên lúc nào đó mất kiểm soát, hoặc là vượt ra ngoài vòng pháp luật, thì người bệnh này nó sẽ có thể là giết người thật, chửi người thật, hành hung người thật, gây tác hại đến người thật đó. Do đó không nên ôm ấp nỗi đau, mà phải buông xả nỗi đau, xem nỗi đau như là rác rưởi, xem cơn giận tức như là rác rưởi, quăng vào sọt rác để cho tâm mình được an toàn, được bình an. Muốn như thế thì phải buông xả, rũ bỏ, rộng lượng, tha thứ, thích ứng, hoan hỷ, tùy hỷ và không cố chấp. Cái liên tưởng đến việc mở nắm tay thì không có vật gì dính cho nó được. Tâm là một cái động tác nắm vô hình, nắm vào cảm xúc, thái độ, nắm nỗi khổ niềm đau, nắm bất hạnh, nắm những điều không như ý, thậm chí là nắm nỗi ám ảnh. Và điều đó nó làm cho nỗi đau đã kết thúc vẫn tiếp tục ngự trị trong tâm và hành hung chúng ta trong cuộc đời. Đó là 6 nguyên nhân và hoàn cảnh dẫn đến là bệnh trầm cảm. Thái độ chán chường, tiều phọc, không muốn sống hoặc là muốn tự tử. Khắc phục được 6 nguyên nhân vừa nêu, chúng ta có thể đẩy lùi được bệnh trầm cảm, vượt qua được bệnh trầm cảm. Sau đây là cách điều trị. Vấn đề 3: điều trị trầm cảm. Theo Đức Phật đó, không có nỗi khổ niềm đau nào là không có nguyên nhân. Không có nguyên nhân khổ đau nào không thể chặn đứng được. Do đó nó sẽ đến hồi kết thúc. Không có nỗ lực, có phương pháp nào mà dẫn đến sự thất bại thì vô nghĩa. Những nhận thức vừa nêu sẽ giúp cho chúng ta hôn đúc tinh thần, lên trên có tinh thần lạc quan, năng động, tích cực để khắc phục, để vượt qua. Mà muốn như thế thì chúng ta chịu khó liên tưởng đến những cái tấm gương nỗ lực thành công trong cùng một hoàn cảnh tương tự như mình, hoặc thậm chí đó, họ còn bị bi đát hơn mình nữa, nhưng họ đã vượt qua, đang khi chúng ta thì đầu hàng trước số phận. Sự so sánh tích cực đó làm cho mình đó là có cái giá trị tham khảo, như là một tấm gương điển mẫu phấn đấu để đạt cho bằng được kết quả đó. Số 1: những điều nên tránh. Trầm cảm có khả năng tái phát rất nhanh, chỉ có những cái tác động là có thể làm cho bệnh trầm cảm trở lại. Cho nên đó, ta phải tránh tình trạng không nên cố gắng làm cái gì đó bất cứ giờ nào, vì cố gắng quá mức, quá sức chịu đựng của cơ thể và thái độ sống sẽ dẫn đến là chúng ta bị lơ khừ, lần đần, không muốn làm gì nữa hết, buông bỏ hết tất cả mọi thứ, sợ hãi mọi thứ. Sinh viên bị trầm cảm do học thi quá mức, nỗ lực quá mức. Các công nhân viên hoàn cảnh khó khăn đã phấn đấu quá mức với bất kỳ một giá nào, làm K1, K2, rồi làm luôn K3, gần như là không ngủ, cho rằng đó là mục đích của cuộc sống, đang khi mục đích cuộc sống là hạnh phúc. Và điều kiện sống, tiện nghi cuộc sống chỉ là các công cụ để phục vụ cho hạnh phúc, chứ không phải là cứu cánh. Sự nỗ lực bất cứ giá nào sẽ làm cho chúng ta bị đuối sức, kiệt sức, bế tắc. Đang trong quá trình trầm cảm á, thì cái tâm lý của con người là gì? Không muốn làm, không muốn động vào ngón tay ngón chân, buông hết mọi việc. Thì ta phải nên nhớ là không được ngừng các công việc, dù công việc đó là không có lương bổng gì hết, hoặc là có lương bổng quá ít, không đúng với cái kỳ vọng của chúng ta. Những người có bằng cấp cao, năng lực lớn mà không có ký được hợp đồng đó, dễ bị ngông cuồng, trầm cảm đó. nghĩ là mình hơn mọi người, và tại sao đến bây giờ thân phận mình chẳng ra chi. Con người khác á, thì lên hương, lên voi, lên mây, bay xa, bay cao. Cho nên trong tình huống nào cũng phải tiếp tục duy trì công việc. Người thân cũng vậy, không nên thấy là người mình bị bệnh cho nên không giao công việc cho người đã, cứ cho họ làm việc này, lao động việc kia, vận động việc nọ, để làm cho họ nó hưng phấn trở lại. Dĩ nhiên phải đặt họ trong một môi trường lao động làm việc đó, được nâng đỡ tinh thần. Bản thân của người trầm cảm đã chán nản, là buồn rầu, tuyệt vọng rồi, mà cho họ ở không sau thời gian là mất khả năng phục hồi. Họ muốn làm việc gì nữa hết, buông luôn, giống như là chiếc lục bình trôi vậy. Tuyệt đối không được sử dụng các loại ma túy tổng hợp, độc đá, thuốc lắc, hít keo, á phiện. Cũng không được uống rượu, bia, thuốc lá, vì các kích thích tố này đó dẫn đến cái sự căng thẳng của não và tình trạng tiếp tục bị trầm cảm sẽ tái phát rất nhanh. Nhiều khi mình nỗ lực đó, điều trị một năm trời thuyên giảm tốt rồi, nhưng mà chỉ dướng vào các cái kích thích tố đó thôi là nó bắt đầu trở lại như xưa. Các nỗ lực trở nên bất lực. Vì là bệnh nhân, người trầm cảm không nên ngừng việc uống thuốc. Có thuyên giảm nhẹ cũng đừng nên nghĩ rằng mình đã hết. Ta không có đủ kinh nghiệm và kiến thức như các bác sĩ chuyên khoa về lĩnh vực, do đó phải tiếp tục uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ, không ngừng thuốc. Khi uống thuốc mà không có kết quả, cũng không tự đổi thuốc, vì ta không phải là bác sĩ đâu, phải đi đến bác sĩ nhờ tư vấn tiếp tục, để bác sĩ có thể cho thấy bệnh này nó phải thêm một tuần nữa mới thuyên giảm, hai tuần nữa mới thuyên giảm, thì chúng ta không nên chán nản bỏ cuộc. Tự thay đổi thuốc là một sự liều mạng. Cô không nên ra báo cáo với những cái phòng bán thuốc tây để họ tự cho thuốc cho mình uống, vì người bán thuốc tây chỉ là dược sĩ không phải là bác sĩ. Còn ở nước nghèo như Việt Nam thì người dược sĩ cho thuê bằng cấp, người quản lý cái phòng thuốc phần lớn là chẳng có bằng cấp, chẳng được đào tạo chuyên môn, chỉ học lớn, học thuộc lòng, không biết đến cái tác dụng phụ của đó, cũng không biết cái nào chống chỉ định ra sao, cho uống càng uống đại thôi. Thì việc thay đổi thuốc đó cũng rất là nguy hiểm. Phải tránh tiếp xúc với 6 nguyên nhân dẫn đến mình trầm cảm, không nên đến những môi trường như thế, để cho cái nỗ lực của chúng ta nó mới thật sự là có kết quả. Ví dụ như người trầm cảm do sống ở trong môi trường tiêu cực, bệnh chưa hết bắt đầu quay trở về lại cho nó sống, thế bắt đầu nó tái phát thôi. Cho nên phải xa lánh các nguyên nhân bằng mọi giá. Số 2, điều trị chuyên khoa. Chuyên khoa đối với bệnh trầm cảm là tâm thần chứ không phải là thần kinh, ngoại thần kinh, nội thần kinh hay là tư vấn tâm lý. Các lĩnh vực đó là khác rất xa với bệnh lý tâm thần. Phải đi đến các bệnh viện tâm thần để được điều trị tâm thần cho chứng bệnh trầm cảm. Không nên mặc cảm, không nên phủ định rằng mình đang bị bệnh. Nhu cầu điều trị đó là rất cần thiết. Và rất nhiều gia đình đã thiếu hiểu biết, cứ tưởng là con cái của mình là bị ma nhập, ma ám, ma phá. nhất là các bà mẹ có những đứa con gái nữ bị trầm cảm, thì đến là thầy bùa, thầy ngải, phong thủy, địa lý, nhân điện, thầy pháp, thầy ngoại cảm, thì câu giải đáp phần lớn là giống nhau, đó là ma theo, ma phá. Đang bị trầm cảm, khổ đau, bế tắc rồi, chưa điều trị được mà còn nện thêm cái bệnh quan tưởng, thì trầm cảm đó có khuynh hướng rơi vào loạn tưởng và trở thành điên về sau này. Cho nên tránh tình trạng có bệnh vái tứ phương, nhất là những nơi được đồn đãi là linh thiêng giỏi, bị trầm cảm là phải đến bệnh viện tâm thần. Dĩ nhiên điều trị tâm thần không là vẫn không đủ, tại vì các bác sĩ tâm thần đó sẽ không giải thích một cách chi li, cũng không có hướng dẫn một cách cặn kẽ. Bác sĩ tâm thần chỉ làm công việc đó là cho bệnh nhân đó trả lời một loạt các câu hỏi, dựa vào các câu hỏi và sự trung thực của bệnh nhân đó mà người ta đoán định được cái nguyên nhân của bệnh, mức độ của bệnh, cộng với cái kinh nghiệm quan sát về cái triệu chứng của bệnh lý và sự hợp tác của người thân, mà các bác sĩ cho uống thuốc trầm cảm một cách rất dè dặt, thận trọng. Cho nên bệnh nhân trầm cảm không nên nghĩ đơn giản rằng là bệnh này có thể điều trị dứt điểm bằng sự tập thể dục. Vì thể dục phải là điều trị, thể dục chỉ là sự hỗ trợ ta. Vì nguy cơ điên loạn và tự tử ở tâm, ở trầm cảm là rất cao, cho nên chúng ta không nên đánh giá thấp. Cũng cần phải hiểu là thuốc trị trầm cảm không phải là thuốc ngủ, và do vậy nó không gây nghiện, nghĩa là cái độ an toàn nó khá tốt. Chỉ đơn thuần uống thuốc trầm cảm không thì không thể hết được bệnh, nó chỉ ngăn bệnh thôi, chống sự phát triển của bệnh thôi. Do đó chúng ta phải tập thêm những điều sau này để vượt qua được trầm cảm lâu dài. Thông thường khi uống thuốc á, từ 3 cho đến 6 tuần lễ thì thuốc mới có đủ tác dụng trên cơ thể chúng ta. Cho nên người bị bệnh trầm cảm mà không nên vội vã uống vô vài ba ngày hay là nửa tháng mà thấy không khỏi bệnh, nghĩ rằng là bệnh này không đúng, thì thuốc này không đúng, rồi đổi bác sĩ, đổi bệnh viện, đổi cách điều trị, thì không thể nào hết bệnh được. Nhanh là 3 tuần, chậm là 6 tuần mới có tác dụng. Sau đó nó phải tiếp tục uống thuốc từ 5 tháng đến 6 tháng theo chỉ định của bác sĩ thì mới có cơ hội kết thúc bệnh trầm cảm. Số 3, tâm lý liệu pháp. Bản thân của người bị trầm cảm là bị khổ đau và cảm xúc quá nhiều, tâm lý tiêu cực quá nhiều, sức chịu đựng quá thấp. Do đó điều trị bằng tâm lý đó sẽ giúp cho đương sự lên được tinh thần, khắc phục những yếu kém của bản thân. Cái cốt lõi của việc hỗ trợ tâm lý này là làm sao để giúp cho bệnh nhân làm chủ được dòng cảm xúc, để khi nghịch cảnh, nỗi khổ niềm đau có mặt, ta không cơ điệu hóa, quan trọng hóa, biến nhỏ thành to, biến vừa thành lớn. Kinh Tương Ương dạy chúng ta nghệ thuật làm chủ cảm xúc, đó là đối với mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, quan điểm chỉ đơn thuần là sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự biết, không kéo theo các phản ứng tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ, thì đó chúng ta trở nên thản nhiên trong bản lĩnh để đối phó, giáp mặt với bất hạnh để vượt qua được chút. Người sợ ma mà trùm mền tắt đèn thì không thể nào hết sợ ma. Hay là bật đèn cũng không thể nào hết sợ ma. Muốn hết sợ ma thì phải mở mền ra, không trùm đầu, mở đèn thật to, mời ma lại uống trà với mình. Chẳng có con ma nào xuất hiện đâu, vì tái sanh hết rồi, đến đâu xuất hiện. Nỗi sợ chỉ là cái ám ảnh trong tâm lý đó, chứ không có thật. Người thân phải hỗ trợ tinh thần cho bệnh nhân trầm cảm, kể những câu chuyện gương phấn đấu thành công, chẳng hạn như là Nick Vujicic của Úc, Jessica Fox, nữ phi công cụt tay đầu tiên của Hoa Kỳ được bay ở tốc độ cao và là người nổi tiếng trong các cái cuộc chạy đua xe tốc độ cao, và chị ấy cũng là một võ sĩ mấy đẳng quyền đai. Tức là liên tưởng đến các tấm gương thành công đó đó, thì người bị trầm cảm sẽ khắc phục được, ít nhất là trong hoàn cảnh tương tự hoặc thậm chí tệ hơn mình. Có nhiều người đã thành công, ta không được khinh chính mình, ta phải có trách nhiệm và phải cam kết rằng là vượt qua được, khắc phục được, thành công được. Người thân phải chịu khó tâm sự, chia sẻ, giải bài, nâng đỡ tình cảm cho bệnh nhân. Không chì chiết, không nói nhặn, không hờn trách, không ghét bỏ, không cô lập. Vì họ bị bệnh mà, càng làm như thế thì bệnh càng nặng hơn. Có một cặp vợ chồng bất hạnh với nhau, cứ trung bình một tuần á là hai vợ chồng đánh lộn nhau 3 lần. Đứa con gái chứng kiến cái cảnh đó dẫn đến bị khổ và bị trầm cảm nặng. Cô bé này đi chùa từ nhỏ và ăn chay trường từ nhỏ, cho nên không thích cái cảnh mà cha bạo lực đối với mẹ của mình, và không thích cái cảnh mẹ mình bán rượu bia cho những người nghèo uống rượu rồi cũng bị bạo lực gia đình giống như gia đình của cô ấy. Nên cô ấy không tiếp xúc với cha mẹ, không giao tiếp với mọi người, bỏ công việc làm, ngưng hết, trở thành một người bị trầm cảm và tâm thần nhẹ. Thì lên gặp chúng tôi hỏi mới phát hiện ra nguyên nhân đó, và chúng tôi khuyên á đôi vợ chồng này là nếu muốn có gia đình hạnh phúc, muốn cứu vớt đứa con á, thì người cha phải cam kết là bỏ rượu, không đánh đập vợ của ông nữa, và người mẹ phải ngưng bán rượu vì đứa con gái này nó quá nhạy cảm về việc đó, tinh thần của nó bị xuống quá thấp. Rồi khi mà ba mẹ cam kết không làm việc đó, nó mừng như thể là hết lớn, như sống lại một lần nữa vậy. Đó là những cái hỗ trợ có ý nghĩa và hy sinh một cái gì đó để ta có một cái giá trị lớn hơn. Đó là tình người. Để sống được tư thái trong một hoàn cảnh đó, thì đương sự không được chấp nỗi khổ niềm đau trong quá khứ, không được chấp các cái gì đó chưa xảy ra trong tương lai, cũng không chấp sắc thanh hương về xuất phát, không chấp mình là nạn nhân, không chấp kẻ xấu là tác nhân. Vì kẻ xấu sẽ bị luật pháp trừng trị. Nếu luật pháp không nghiêm trị thì kẻ xấu bị nhân quả trừng trị. Ta không nên làm thay thế công việc của tòa án và nhân quả. Cho nên ta dễ dàng thoát ra khỏi được cái tâm lý hận thù giang hồ. Và bằng cách đó, nỗi khổ niềm đau sẽ được phóng thích ra khỏi tâm trạng của chúng ta, khỏi cảm xúc, khỏi lối sống, khỏi hành vi, ta được an toàn. Số 4, tương tác xã hội. Vì bệnh nhân trầm cảm có khuynh hướng sống một mình trong ốc đảo của riêng mình. Để giúp cho họ vượt qua, người thân phải tạo điều kiện cho các tương tác xã hội được diễn ra trong gia đình và ngoài gia đình. Nên người thân phải gợi mở sự chia sẻ, dù người trầm cảm không muốn nói, khại sẽ bên vô miệng họ, họ cũng không phát biểu. Bây giờ phải tạo cơ hội để cho người đó không được ngậm miệng lặng thinh, phải nói ra được. Nó giống như là mình mở ống khói xả ra được, thì khí cặp đích nó không còn là khống chế trong phòng và không giết chết người trong phòng do thiếu oxy. Thì nỗi khổ niềm đau nó giống như cặp đích vậy đó, có một chỗ nào nó sẽ khoanh tỏa và làm cho oxy không còn nữa, cái nhựa sống, tinh thần sống nó bị bao mòn đi. Cho nên là phải chia sẻ với người thân, có nỗi khổ thì nói với người thân của mình, nếu con gái thân với mẹ thì chia sẻ với mẹ, con trai có thể chia sẻ với cha hoặc chia sẻ với cả cha mẹ, rồi ông bà, những người lớn hơn, rồi thầy cô giáo, những người quý trọng mình, với cái kinh nghiệm họ sẽ giúp cho chúng ta các giải pháp để vượt qua. Còn những người tự cao, tự đại, tự trọng, anh hùng hôn, anh hùng rơm đó, thì thường không có muốn chia sẻ ai, nghĩ rằng là tôi có thể làm được mọi thứ, tôi cốc cần. Nhưng rồi đó, sức chịu đựng của họ là có giới hạn, sau thời gian đó họ bỏ cuộc. Người thân phải tạo điều kiện cho bệnh nhân trầm cảm giao du với bạn bè, tiếp xúc cộng đồng. Tức là khích lệ do có bạn trai, bạn gái, rồi bạn tâm giao, để người đó có thể chia sẻ, giải bài, đi chơi chung, sinh hoạt chung. Rồi sự đồng hành đó sẽ làm cho người bị bệnh trầm cảm không có cảm giác và chìm sâu trong cái sự cô đơn, buồn chán, tẻ nhạt, vô vị, bế tắc. Phải tạo điều kiện. Còn nếu như cái người đó vừa trầm cảm vừa khó tính nữa, không ai có thể chơi được, thì lúc đó cha mẹ có trách nhiệm phân công thời gian để chơi với con mình, dẫn đi công viên, du lịch, tới những nơi đông người, để cho người đó không được tiếp tục gọi là chơi cái trò là ẩn trốn ở trong ốc đặc của mình. Họ phải xuất đầu lộ diện, họ phải tương tác, giao du, tiếp xúc, vâng vâng, thì từ từ đó lấy lại cái phong độ và vượt qua được cái bế tắc. Không thể cho bệnh nhân trầm cảm ở riêng một phòng, dở riêng một phòng thì người đó sẽ chìm ở trong cái nỗi buồn hơn, suốt ngày chỉ nằm không ngồi, suốt ngày chỉ ngồi không đi, và suốt ngày ngậm miệng lặng thinh. Phải để cho họ ở cái chỗ mà nhiều người có thể nhìn thấy được để hỗ trợ. Nặng á thì người bị trầm cảm sẽ có cái hướng là chui rút ở một cái xó nhà, ở cái hộc cửa, ở gầm giường, ở xó bếp, để tìm cơ hội trốn việc tiếp xúc. Còn ở trường lớp á thì đang ngồi ở bàn đầu thì chui xuống ở cái góc kẹt ở cuối phòng, để cho thầy cô giáo không nhìn thấy mình, không ai quan tâm đến mình. Đang bị trầm cảm thì không được chơi internet quá 2 giờ một ngày, quá 60 phút một lần, không được chơi trò chơi điện tử trên mạng, không coi tivi quá nhiều, không đọc báo quá nhiều, không đọc sách quá nhiều. Cái gì mà nó liên hệ đến cái việc động não, suy nghĩ quá 3 tiếng đó, được xem là nghiện và có cái nguy cơ bị tâm thần. Tức là phải cho người đó chơi thể thao phù hợp với giới tính và lứa tuổi, Thì cái sự vận động đó nó làm cho cái cảm giác mệt mỏi chán chường nó kết thúc đi. Phải làm sao cho cuộc sống người đó trở nên là bận rộn mà có giá trị. Bây giờ cái việc làm đó nó không có lương. Bây giờ mình với tư cách là người thân cha là mẹ, mình nói với cái chủ hợp đồng đó, cứ giả vờ cho lương cái người này là 4 triệu đồng, rồi người thân đưa lại cho người chủ đó để trao cho con của mình, để con đó có cảm giác là mình có giá trị nè, có làm được việc nè, có thể giải quyết được vấn đề của bản thân nè, không phải lệ thuộc vào cha mẹ nè. Thì tình trạng đó sẽ giúp cải thiện nhận thức và thái độ sống. Còn sợ là người thân của mình bị bệnh cho nên không cho giao du tiếp xúc, sợ biết quê gia đình, quê bản thân mình có một đứa con bị tẩn, và càng nhốt nó trong nhà không cho làm việc gì hết thì càng làm cho bệnh đó ngày càng phát triển thêm nguy hại hơn. Thế là bằng một cách đó, làm sao giúp cho người bị trầm cảm bắt đầu hé mở được cái tia hy vọng, cái nhận thức tích cực rằng là cuộc đời của tôi vẫn tiếp tục có ý nghĩa. Còn nếu như người thân tỏ ra cóc cằn, không quan tâm, không cam kết, không có trách nhiệm gì hết á, thì người trầm cảm mà tự ái đó, họ có thể chuẩn bị cho cái chết bằng cách là viết thư tuyệt mệnh, rồi tự tử bằng cách này cách khác. Họ giấu ém nhẹ việc đó như là một chuyện rất bí mật không ai biết hết. Khi họ chết rồi đó, người ta mới vỡ lẽ. Lúc đó có buồn, có tiếc, có ân hận, rai rứt, thì mọi việc đã vượt quá sự kiểm soát rồi, không giải quyết được vấn đề gì hết. Cho nên tương tác xã hội là một trong những nỗ lực để vượt qua trầm cảm rất tốt. Số 6, cười thật nhiều để cho tâm được hoan hỷ, hạnh phúc, hân hoan, lạc quan, yêu đời, năng động, tích cực. Người nào mà gương mặt cứ đùng đùng một đống, lạnh như tiền, căng thẳng, mệt mỏi, đơ đẳng thì cho làm công tác ngoại giao là thua, tiếp đãi quần chúng là thua. Và bà vợ nào mà suốt ngày cứ mặc trầu bộ một đống là chồng không thể hạnh phúc được. Ông chồng nào lúc nào cũng căng thẳng, lạnh nhạt thì vợ khổ lắm, con cũng khổ lắm. Cho nên cả gia đình cũng phải cười, mỗi thành viên trong gia đình đều phải cười, tập cười. Nó cũng là một cách để làm duyên có giá trị. Cười sẽ giúp chúng ta tự tin hơn, sảng khoái hơn, đẹp hơn, trẻ hơn. Tức là biết cười nhiều, vui vẻ nhiều, các bà vợ sẽ có thể biến chồng mình trở thành oxin trong sự hài lòng. Các ông chồng mà cười nhiều, làm cho vợ mình vui nhiều thì cả gia đình nó được hạnh phúc. Nhân viên nào đó là biết vui vẻ với khách hàng thì cái công việc bán hàng nó sẽ có thành quả cao. Nói chung là trong mọi lĩnh vực và trong phần lớn các tình huống thì việc mà cười tươi, thoải mái, sảng khoái có giá trị tích cực ở sức khỏe, tinh thần và công ăn việc làm và mọi thứ khác. Ngoại trừ là cười cố tình, ghẹo tình người khác giải phái là có vấn đề thôi, còn các cái cười còn lại đều tốt hết. Cho nên phải chịu khó xem mà phim hài của Sạc Lô, hài của Dr. Bean, hài Trong Nhà Ngoài Phố, hài Gặp Nhau Cuối Tuần. Chọn các danh hài mà mình thích, xem 30 phút cười vỡ bụng, cười đau bụng luôn, cười xong rồi là không còn muốn chết nữa. Có ai kêu mình chết mình cũng không muốn chết nữa. Sau khi coi phim hài thì mỗi ngày chúng ta phải tập cười 7 lần, mỗi lần trung bình 30 giây. Cười sảng khoái, cười kha khả, cười để rũ bỏ nỗi khổ niềm đau, cười để tăng cường sức khỏe, cười để lạc quan yêu đời, cười để thấy đời mình trẻ trung, cười để thấy là cơ hội đang chào đón chúng ta, và nhiều mục đích cao quý khác. Sự cười giòn giả sẽ giúp cho chúng ta giải phóng được các nỗi lo và căng thẳng vốn là các nguyên nhân của trầm cảm. Người thất tình cười nhiều đừng có sợ bị điên, cười nhiều cái hết hận thù, hết hận tình. Chứ đang lúc mà khổ thất tình mà đi nghe nhạc thất tình rồi, nếu không tự tử thì cũng trầm cảm, nếu không trầm cảm thì cũng tiêu cực. Cho nên là không xem phim buồn, phim tình cảm quỷ mị của Hàn Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, cũng không nghe những cái bài nhạc thất tình rên rỉ như kiểu của Chế Linh, cũng không nên nghe những cái bài gào thét như kiểu của Phương Thanh và Đàm Vĩnh Hưng, vì nó rối loạn cảm xúc. Ngoài ra thì nên chơi các loại thể thao phù hợp với giới tính và lứa tuổi, làm cho mình trở nên thoải mái lắm và vượt qua được nỗi khổ niềm đau cũng không phải là khó khăn lắm. Thì đó là những điều nói thêm về bệnh trầm cảm mà 4 năm trước đó, chúng tôi đã có dịp phân tích. Hy vọng rằng là bài bổ sung này đã giúp cho những người đang rơi vào tình trạng này có thể vượt qua bằng nỗ lực bản thân, và người thân nó có thể hỗ trợ cho bệnh nhân là thành viên trong gia đình của mình có thể khắc phục được nó một cách có hiệu quả. Có khoảng 6-10% dân số thế giới bị tâm thần, mấy phần trăm tự tử chết trong số lượng tâm thần đó. Và cái nguyên nhân á, ban đầu là trầm cảm thôi, tức là thái độ sống tiêu cực, chán chường, tuyệt vọng, bế tắc, lâu ngày chày tháng không có người nâng đỡ, tháo mở, hỗ trợ, giúp đỡ, thì bệnh trầm cảm đó sẽ trở thành là sát thủ không thiên tiết. Nó cũng không cả nể bất kỳ ai, dù vai trò vị thế xã hội như thế nào. Tổng thống Nam Hàn tự tử chết là bị trầm cảm, bởi cái thanh danh của ông bị xóa sổ bởi cái sự hối lộ, nhận hối lộ của vợ và con ông. Diễn viên nữ minh tinh Hàn Quốc Chinh Cho Siêu, Chiêu Chinh Soi hay gì đó, chết thì là cũng vì trầm cảm. Rồi mấy năm sau đó chồng của cô ấy, dù đã ly thân ly dị trước đó, cũng tự tử chết theo. Cái số lượng người tự tử ở Hàn Quốc, nhất là giới trẻ, ngày càng gia tăng. Có cô đứa là đứng đầu ở khu vực Đông Nam Á. Còn tự tử ở túi già của Nhật Bản là phát cái lục toàn cầu. Nói chung là tự tử ở bất cứ nơi nào đều có gốc rễ từ trầm cảm hết. Người điên nào cũng có gốc rễ từ trầm cảm hết. Nếu không chết thì điên, không điên thì rơi vào tình trạng hưởng thụ thân tàn ma dại, cũng đều phát xuất từ trầm cảm mà không chịu điều trị. Rồi nắm vững được tứ diệu đế, giáp mặt khổ đau, truy tìm nguyên nhân, tin tưởng hạnh phúc và thực tập bằng bát chánh đạo, thì toàn bộ các nỗi khổ niềm đau và trầm cảm là một thứ trong số đó có thể được vượt qua. Xin kết thúc tại đây.